sao mà ta về lễ vậy?
Bộ ba muốn gả con cho.
Đúng. Bởi vậy ba mới cho hai đứa gặp riêng nhau để thông cảm nhau mà yêu nhau. Ba biết bộ lắm, không muốn cho con biết chồng mà không có tình yêu.
Gặp ra. Không lẽ
của tôi đó, tôi mua lâu lắm rồi mà không dám tự tay trao anh. Vì
sao vậy cô?
Vì tôi sợ là văn nghệ sĩ nên anh có rất nhiều tự trọng.
Thank you.
thời giờ mà giá cho anh chiếc áo rách cổ sợi dây. Tôi tưởng đâu sự chăm sóc này sẽ đem đến anh một niềm vui, chứ đâu ngờ anh đâu có cô độc như anh thường than vãn.
Cô nói gì vậy? Cô chăm sóc cho tôi thì tôi cảm ơn cô chứ.
Khỏi, tôi đâu cần những lời cảm ơn hay an ủi. Tại mình ngu dại thì ráng chịu lấy một mình, chứ đâu có dám trách hờn ai. Vì tôi thương anh nên gần anh thì tôi thấy vui, vắng anh thì tôi thấy nhớ. Tôi thương anh vì thấy anh cũng giống như tôi.
Chịu ăn con kết con khê, đều do mày làm đúng.
cuối cùng trước khi nạp cho mấy ông chủ nhà xuất bản để cầu may.
Anh sao bi quan quá à? Để em hát lại cho anh nghe thử nha.
Nhận được tin báo em lấy chồng, vẫn không nhìn cảnh thì buồn.
Hai năm
mọi cách để hai đứa mình mình đạt thành sở nguyện.
Những tin sao nổi, nhất là mấy ngày nay tình hình của dễ bị đe dọa thêm lên vì sự có mặt của cậu. À, bà Toa nè, chuyện đó em tính làm sao?
Sao là sao? Chuyện đó là chuyện gì?
Chuyện đó là chuyện của cậu chủ Hà. Nhắm gà, gà con hiểu con nghi gà con.
Chị đâu bác? Hồi nãy ở băng đài đây ở nhà với cháu.
Thôi đi đi. Đổ hoàng tiết lộ.
Dạ chắc xin phép, vì có người chờ người qua.
Sao tôi coi ông với thằng Thành có cái gì là lạ bất thường rồi nghe. Ông làm gì mà con Thoa nó chạy vô bộ, nó ngồi nó khóc trung rất vậy?
Ai làm gì nó? Con gái mà đứa nào không vậy? Nghe nói gã lấy chồng là bộ khóc lên khóc xuống. Tới chừng ngon cơm ngọt canh được đi, 2 năm chưa về thăm cha mẹ ăn lần nữa. Bà cưng nó riết rồi nó hư.
Con tôi làm gì mà ông nói nó hư?
Ông hư hả? Ông hư mà cái chỗ đàng hoàng cha mẹ lựa chọn cho nó thì nó không chịu. Nó đòi yêu đương cái độ bá gì.
Thank you. bệnh của tôi sao nó giống như bệnh giả đò vậy?
Dạ.
Khi nặng lúc nhẹ không chừng không đổi gì hết.
Dạ, dạ.
Tôi chạy chữa không biết bao nhiêu là thầy bà rồi, mà sao chứng nào vẫn tật nấy?
Dạ, nhiều khi đó là do một nghiệp duyên mà mình đã gây ngày trước. Dạ, dạ, xin phép bà cho tôi được xem bàn tay mặt.
Dạ, đây.
Dạ, dạ, phiền bà. Dạ. Xin bà cho tôi biết ngày tháng năm giờ nơi sinh đẻ để tiện việc gieo quẻ.
Dạ, tôi sinh ngày 17 tháng 4 năm Ất Sửu tại Hàm Lâm, Bến Tre.
Hàm Lâm, Bến Tre. Thưa bà, theo quẻ này ứng thì bệnh của bà thuộc về loại nghiệp chướng tiền khiến.
Hả?
Xin lỗi bà, nếu tôi có nói điều gì làm Phật lầm bà nhé.
Dạ, 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 thầy cứ nói tự nhiên đi.
Hỏi có khi không phải. Có phải là trước khi gặp ông đây đó bà đã có một đời chồng?
Dạ, dạ phải. Mười mấy năm rồi ông gặp lại, bây giờ không biết ảnh sống chết ra làm sao nữa.
Theo quẻ này thì ông nhà đã bỏ thay ngoài hai đảo xa xôi.
Cậu dẹp cái hãng gà qua một bên. Trời ơi, cháu để cháu để bác được hãnh diện với bạn bè của cháu.
Dạ để bác và Khoa lo đủ thứ như vậy á, thật cháu ấy nay vô cùng
cưới đây.
Cưới ai?
Trời ơi, thì cưới con Tho chứ không lẽ mày cưới tao?
Hôm đó ta còn suy nghĩ lại.
Gì? Gì suy nghĩ lại? Hồi mày còn nghèo đói cơm ngày hai bữa không đủ no, người ta yêu mày một cách chân thành bất chấp cái sự phản đối của cha mẹ. Bây giờ mày nói mày suy nghĩ lại là sao?
Phải rồi, mới có hơi tiền thôi chứ chưa có nắm được đồng tiền trong tay là nổi máu sở khanh lên rồi.
Thật, chưa gì xài xẻ nặng rồi. Mà nếu rủi mà tao sở khanh như vậy thiệt rồi sao?
Tao đấm vô mặt mày, tao phun nước miếng vô mặt mày rồi tao bỏ đi.
Cái gì mà nóng dữ vậy mày? Thành ví dụ vậy mà.
Ví dụ như kia vậy? Tao tư là ai với thằng này nó dám làm thiệt lắm đó bác.
Mày nóng quá.
À, hồi nãy cô tôi có lại đây kiếm mày nhưng không gặp. Cô có nói với tao khoảng 9 giờ cô trở lại. Mày ở đó mày chờ một chút. Tao với bác Tư lại nhà anh hai xin xe đạp uống vài ly rượu để anh vui. Nhớ giữ cô Thu lại nhậu với tụi mình nha Tấn. Mình đi bác Tư.
Anh Tấn.
Cô Thu.
Hồi nãy em có tới đây tìm anh nhưng không gặp.
Có chuyện gì quan trọng không cô?
Em sắp đi xa.
Hả?
Thằng chồng của em sắp về nước, nó muốn đem em theo về bển.
Và cô định làm một chuyến đi xa à?
Vâng, nhưng không phải theo chồng về xứ, mà em tìm đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết em là ai hết, không ai biết đến cái dĩ vãng tối tăm này, không ai nhìn em qua thành kiến công đẹp để yên lòng mà ta.
Phương trời xa lại đấy tìm quân
chớ còn ở đây làm sao được với một nỗi đau.
Cô đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không ngăn cản để làm gì, dù sao như vậy cũng tốt đẹp hơn.
Như vậy nghĩa là anh bằng lòng việc làm của em, anh không thấy buồn chút nào như mai đây mình không còn gần nhau được nữa sao?
Buồn chứ sao không? Cô có biết là tôi rất hiểu cô, quý mến cô hơn bao nhiêu bộ mặt đạo đức giả của cái cuộc đời điểu cán này không? Cô đi, tôi sẽ cảm thấy vắng, thấy thiếu một cái gì thân thiết. Nhưng thà như vậy còn hơn. Tôi không muốn giữ cô ở lại đây, trong khi tôi không tặng cho cô thứ tình cảm mà cô mong. Cô hãy ngồi xuống đi, uống với tôi một ly rượu gọi là tiên biên, để rồi mai đây dòng đời trôi và chia cắt đôi nơi mỗi đứa một phương trời. Tôi cũng không biết dùng lời lẽ gì để
em về, để tôi xếp hành lý lên đường cho kịp chuyến xe chiều.
Thằng Thành nó nhờ tôi chuyển lời mời cô ở lại dùng bữa tiệc chia vui với nó.
Thôi em về, em không muốn gặp mọi người, họ không nghĩ về em như anh nghĩ đâu. Anh nói là em cảm ơn anh Thành và vĩnh biệt anh.
Anh Tấn.
Ủa cô Tí, đi đâu mà tay xách tay mang vậy? Chà, theo chồng hả?
Em bị đuổi rồi.
Cô đuổi mà cô đi sao?
Chứ bị đuổi làm sao lại được.
Ừ, sao hôm trước cô nói với tôi cô ở đây vì một lý do riêng mà bây giờ cô bỏ đi?
Em đã lìa bỏ quê hương xứ sở, lên Sài Gòn để tìm gặp mẹ em. Người mẹ xa cách mười mấy năm, giờ gặp lại sao nghe ngỡ ngàng xa lạ. Vậy mà bấy lâu tôi ước mơ giờ gặp gỡ, tưởng đâu mẹ tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà nghẹn ngào nức nở, muốn gọi con ơi mà gọi chẳng nên lời. Còn tôi gục đầu vào vai mẹ mà nghe xúc động bồi hồi. Ôi mơ ước mười mấy năm đã thành sự thật, nồng ấm tuyết trời tình mẹ thương con. Mẹ xôn chặt tôi vào lòng như sợ phải thêm
lại mà làm sao mà diễn tả được bằng lời cái nghi thức thiêng liêng kỳ diệu đó. Tôi mồ côi từ nhỏ, lòng luôn luôn khao khát tình mẫu tử, cho nên tôi rất thông cảm với cô.
Thà như anh còn nguyên vẹn một hình ảnh đẹp để ước mơ, còn hơn em buồn thật nhiều khi đối diện cùng sự thật.
Sao? À kìa, có ai vô kìa. Thôi cô tiếp người ta, để tôi lên phòng cũ của tôi một chút. Nhớ chờ tôi khoan gì hay nha cô Tí. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô đó.
Chuyện gì đó anh Tấn?
Cô cứ chờ tôi đi, đừng có để tôi xuống Bến Tre kiếm rủi không gặp cô. Tôi đi lớn ngớ rủi xe bắt chó nó bắt không còn ai cho cô giá áo nữa đó. Nhớ chờ tôi nghe cô Tí. Cô à, có bà chủ ở nhà không cô?
Dạ, bà chủ đi xóm một chút về và mời ông ngồi chơi vào một chút.
Có kìa, cô định đi đâu vậy?
Dạ, con về quê.
Quê cô ở đâu lận?
Dạ, ở Bến Tre.
Bến Tre?
Dạ, ở Sóc Sải, Hàm Long đó. Ông cũng biết xứ đó nữa sao?
Tôi có người quen ở đó. Cô còn nhỏ quá, không biết cô có biết gia đình của ông Giáo Trạch không? Tội nghiệp, ảnh ở tù vì bị người ta khai quán. Ở nhà, vợ con thất lạc hết.
Bác cũng biết ba cháu nữa sao?
Cháu, con đây là con Thoa hay con Tí?
Dạ con là con Tí, con bác đây là...
Ba là Giáo Cạch, là ba của con đấy.
Ba, con, ba ơi, má con ba.
Ôi, ba biết hết rồi. Ba đã gặp má con một lần. Ba không muốn tìm gặp người đàn bà chắc nết đó làm gì nữa. Nhưng vì muốn tìm con, nên ba mới trở lên đây.
Sau khi ba bị án tù, má ẩm chị Thoa đi biệt tích. Ba nội tuổi đã già mà còn phải tần tảo nuôi con. Nỗi xót xa như buồn mà lòng già. Thương cho cháu mình bơ vơ.
Biết xứ không biết bao giờ trở lại. kịp nghĩ suy nên ông tôi ăn năn hối hận đến bây giờ. Đâu phải rằng tôi không muốn đợi chờ, nhưng ông bị lưu đày biết bao giờ trở lại, trong khi xóm riêng làng nước sợ giúp mình rồi liên lụy trên tôi, trong khi tôi chỉ là người đàn bà bất cần, cô đơn nào có tội tình gì?
Tôi đâu có trách tiền bà về cái chuyện sang nhau của bà đâu, mà bà biển minh phân giải, chẳng qua tại số phận con tí nó không may. Có cha, có mẹ, mà cũng như mồ côi mồ cút vậy.
Tôi cũng không nghĩ dẫn gì được ông ta nữa, chỉ mong ông hiểu mà đừng trách hờn tôi. Ông cứ để cho con tí nó ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc dưỡng nuôi để đền bù những ngày.
Một, hai, ba, tiếp tiếp bước ra, vô đồng bầu tàu lấy trân trọng báo tin cho ông biết là năm với số kiến thiết quốc gia của ông mang số 333444.
Đó, đúng pháp rồi.
Ghi là sổ ngày 31 tháng 9 năm 68, nhưng ông đã dò lộn nhầm kỳ sổ ngày 7 tháng 10 68 nên không trúng độc đắc. Do đó không lãnh tiền được. Xin ông đến văn phòng luật sư 3 giờ chiều nay để tính tiền lệ phí. Xin chào.
Trời!
Ba!
Chết ba rồi con ơi!
Ông ơi, tỉnh dậy ông ơi! Tỉnh dậy ba!
Trời ơi, trời ơi, sao vậy nè? Dừng tóc mai! Cái phụ xã mau!
Bác! Tỉnh dậy bác! Giang à! Giang à! Cậu đừng đứng gần tôi! Tôi thấy mặt cậu tôi tức quá tôi chết! Tôi chết rồi cậu ở tù! Đồ lưu manh, đồ giật chập! Thượng đế ơi! Nó lừa gạt tôi! Nó lừa gạt tôi!
Dạ, thưa bác! Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi! Xin bác!
Không có lỡ làm gì hết! Tôi giết cậu bây giờ!
Ba! Ba ông thương con sao? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi!
Nữa lỡ nữa! Lỡ thì làm lại! Để ba đi mời cái hãng gà! Quên! Ba mời cậu Tính qua đây!
Ba! Con và anh Thành đã lỡ yêu nhau!
Anh Thành ơi, lỡ nữa! Lỡ yêu rồi thì bây giờ xì tóp lại! Đừng có yêu nữa! Lỡ hoài!
Ba! Xin ba nghĩ lại! Đừng vì một phút giây nóng giận làm cho con khổ sở một
xuống với Bến Tre rồi tôi gả cho.
Dạ dạ. Đi đâu chứ? Đi trong phước bác ơi.
Trời ơi.
Ba ơi, ba